Trần Nguyên Hãn. Trần Nguyên Hãn, năm sinh không rõ, năm mất 1429. Quê ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là cháu nội Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán, là anh họ của Nguyễn Trãi. Khi quân Minh xâm chiếm nước ta, ông đã đi khắp nơi để kết giao hào kiệt, những người cùng chí hướng chống giặc. Năm 1418, Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi theo Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa. Tháng 8 năm 1425, Trần Nguyên Hãn đánh chiếm được vùng đất Thuận Hóa, nay là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tháng 10 năm 1426, Trần Nguyên Hãn đánh thắng giặc ở Đông Bộ Đầu, nay là Quảng Dốc, Hàng Thang, Long Biên, nội thành Hà Nội, và đưa Lê Lợi, Nguyễn Trãi về đóng quân ở doanh Bồ Đề, nay thuộc xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cuối năm 1426, Trần Nguyên Hãn đánh hạ thành Xương Giang, một trong những trận đánh góp phần quyết định thắng lợi chung của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong hội thề Đông Quan diễn ra sau đó không lâu, trong danh sách những người đại diện cho nghĩa quân Lam Sơn, Trần Nguyên Hãn đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau Lê Lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, Trần Nguyên Hãn được phong Tả tướng quốc. Năm 1429, Trần Nguyên Hãn xin về trí sĩ. Một thời gian sau, ông bị vu cáo là có âm mưu làm phản, bị Lê Lợi ra lệnh bắt về triều để xét hỏi. Tới bến Sơn Đông, ông tự trầm mình xuống sông mà chết. Năm 1455, vua Lê Nhân Tông. Vua Lê Nhân Tông, năm sinh 1443, năm mất 1459. Đã xuống chiếu, giải oan và phục hồi chức tước cho ông. Trăng sáng Xương Giang. Nước sông Thị Kiều đã mất hẳn hai dòng trong đục. Sóng chớp nổ đùng đùng. Trên mặt thành Xương Giang, cờ xí được cắm rất nghiêm chỉnh. Kim Dận là chiến tướng có kinh nghiệm giữ thành. Thành Xương Giang, trừ phía cửa Tây Nam, quay lưng với sông, còn ba bề đều thành cao, hào sâu. Bình Định Vương Lê Lợi sau trận thắng lớn ở Tốt Động đã để lại một đạo quân đồn trú ở vùng đất Thanh Nghệ, còn tất cả quân tinh nhuệ đều đem theo ra Bắc cả. Dương Thông là một viên tướng quỷ quyệt, biết tiến biết lui. Sau khi không đánh bại được các tướng Lê Triện, Lê Lễ, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Trần Nguyên Hãn ở mạng Đà Giang, Hưng Hóa và Sơn Tây, Dương Thông lui về giữ Đông Quan, tạo thế ỷ dốc với quân đồn trú các thành, từ Cổ Động, Tam Giang cho đến tận Xương Giang, Khâu Ôn, Pha Lũy. Chú thích: Tam Giang, nay thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đọc tiếp: Hắn chờ viện binh nhà Minh tới Đông Quan thì mới phản kích. Ngựa lưu tinh của Dương Thông ráo riết chạy về Đại Quốc xin cứu viện. Bình Định Vương là người biết lo xa. Từ khi ra Bắc, một mặt Vương giữ nghiêm quân luật, dỗ về dân chúng, mời người hiền ra giúp nước. Một mặt lại thưởng công kịp thời cho tướng giỏi. Lê Lễ, Lê Triện chết trận, vua thương khóc không thôi. Thấy Nguyễn Xí thoát khỏi tay giặc, Dương mừng như chính con mình thoát chết. Dương trông nom tận nồi cơm manh chiếu của quân sĩ, lại thương tiếc từng người lính chết trận, nên mới vào Đông Quan chưa đầy năm mà đã được lòng dân lắm. Thành Điêu Diêu vừa hạ, dân chúng vùng Gia Lâm đã nô nức kéo nhau đi đón mừng quân nghĩa. Trong một đợt tuyển thêm quân, trại tráng đất Bắc tấp nập đến ghi tên dưới cờ nghĩa. Dương dựng lầu quan sát ở Bồ Đề, lầu cao ngang với tháp báo thiên trong thành Đông Quan. Ngày ngày, Dương cùng Nguyễn Trãi lên lầu quan sát mọi động tĩnh của Dương Thông trong thành Đông Quan. Dương lại cho quân tới các xứ Tam Đới, Hưng Hóa, Quy Hóa, Tuyên Quang mua dầu về xuôi để dựng một bức tường nước phía bắc sông Nhĩ Hà. Chú thích: Nhĩ Hà là tên gọi khác của sông Hồng, khúc chảy qua thủ đô Hà Nội ngày nay. đọc tiếp. 10 năm nằm gai nếm mật, chưa lúc nào Bình Định Dương sung sức như lúc này. Diệt quân, diệt nước gần xa, Dương đều tự mình xem xét. Trong trướng riêng ở một thôn hẻo lánh, Bình Định Dương thường trong đèn thức bàn kế sách tiến quân với Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Chú, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo. Có lúc Dương tướng 5-7 người đàm đạo diệt quân tới tận sáng. Dương không mang theo vợ con ra Bắc để toàn tâm toàn ý lo cho chiến cuộc. Những trận mưa hè xối xả khiến quân Nghĩa đi lại vất vả. Lầu Bồ Đề ở ngay trên mặt đê. Nước sông mùa lũ ngầu đục, sóng dẫn, củi rều, gỗ rừng xuôi về trôi lêu bêu. Có lúc lại thấy nổi lên những xác lính nhà Minh bị dân chúng mạng trên giết chết khi chúng liều lĩnh xộc vào làng quấy nhiễu. Nhìn xác những tên lính nhà Minh còn nguyên áo chiến trôi về hạ nguồn qua lầu Bồ Đề, Dương càng tin vào ngày tất thắng. Trong khu cơ mật đã tề tụ những tướng lĩnh tài giỏi, Lê Lựu từ Khâu Ôn, Lê Lý, từ Xương Giang, cũng được triệu về bàn bạc phương lược. Nguyễn Trãi dâng lên vua cách dây thành và đánh quân cứu viện. Giặc Minh trong thành Đông Quan quả đang lâm vào thế cô, nhưng chúng vẫn hy vọng quân ở thành Xương Giang và đạo quân cứu viện bên kia biên giới sẽ đến giải dây. Thần nghĩ, giờ ta phải cất quân sang bờ nam sông Nhĩ Hà, dây ép Đông Quan ráo riết hơn nữa, khiến Dương Thông phải thúc quân cứu viện tới gấp. Lúc đó, ta đem quân đánh bằng được thành Xương Giang, rồi lại đem quân phục tại Chi Lăng, chờ cho quân cứu viện lọt vào vùng hiểm địa. Ta tung quân ra mà đánh, ắt sẽ thắng to. Lê Sát thấy vua không hỏi mình, có vẻ hậm hực, cất tiếng hỏi. Nếu tướng giặc không đi theo đường ý thì sao? Nguyễn Trãi ôn tồn nói. Tin mật báo cho hay, vua Minh đã cử Liễu Thăng làm tướng, Hoàng Phúc và Lý Khánh làm quân sư. Phúc thì thâm hiểm, Khánh thì thận trọng, nhưng Liễu Thăng lại là kẻ hữu dũng vô mưu. Đây là lần đầu tiên sang nước Việt, thằng khinh thường ta lắm. Nghe đâu trong trại hắn gái đẹp có đến hàng 50 ả. Lý Khánh khuyên hắn chớ mê mải vào đám gái đẹp mà hãy tập trung lo đối phó với quân ta, thì bị hắn cho là lo hảo, đánh giá quân ta hơi cao. Với hắn, ta chỉ là đám giặc cỏ. Về đường tiến quân thì hắn sẽ chỉ theo đường Xương Giang mà không rẽ qua đường Lục Nam. Đường Lục Nam vòng vèo nhiều đồi núi, khó đi. Đã vậy dân vùng núi vốn căm giặc đã lâu, nên hắn không dễ gì tiến quân nhanh được đâu. Hơn nữa, vì nóng lòng giải dây cho Đông Quan, Liễu Thăng nhất định theo hướng Xương Giang mà thôi. Lê Sát lại dặn hỏi. Việc đánh thành Xương Giang đã 6 tháng mà chưa xong. Bây giờ quân diễn sắp sang nữa, liệu có hạ được thành như đã định hay không? Bình Định Dương hỏi ai có thể đảm nhận đánh thành Xương Giang. Nguyễn Trãi đưa mắt cho Trần Nguyên Hãn. Trần Nguyên Hãn bước ra nói. Thần dẫu tài mọn cũng xin được nhận việc này. Dương hỏi, trong 1 tháng có hạ nổi thành hay không? Trần còn đang suy tính thì Lê Sát bước ra nói. Nếu tướng quân Trần Nguyên Hãn không nhận thì xin đại dương trao cho tôi. Dương nhìn Sát, cười. Lúc này không phải là lúc khoe tài, mà là lúc phải đồng tâm hiệp lực mới thắng nổi giặc. Cả hai ông đem quân cùng Lê Lý phá thành. Ta giao cho mỗi ông 1 đạo quân. Phương lược chung, nhất phải đồng lòng mới đánh. Khi cần quyết đoán, ta giao quyền cho Trần Nguyên Hãn. Lê Sát còn có việc lớn khác ta muốn cậy nhờ. Ta điều 2000 hộp lương đem đến trước sẵn cho việc quân. Các phương tiện đánh thành như mộc đỡ tên, xe phá thành, xe xung sát. Tất cả đang được lo làm gấp ở các khu rừng gần Xương Giang. Quân lên tới nơi thì chiến cụ đã đợi sẵn rồi. Các tướng cần cất quân sớm. Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Lê Lý vái tạ lên ngựa đi ngay. Dương nói với Nguyễn Trãi, Phạm Văn Xảo và Lưu Nhân Chú. Đánh vào nơi giặc đã phòng bị kiên cố sẽ phải mất mấy tháng hoặc hàng năm mà chưa chắc đã hạ nổi. Khi đó binh sĩ sẽ mệt mỏi chán nản. Nếu lúc đó viện binh địch lại kéo đến, ta sẽ lâm vào thế nguy. Chi bằng hãy tập trung đánh chặn viện binh. Viện binh bị phá thì cả Xương Giang lẫn Đông Quan đều tự khắc phải đầu hàng. Dương lại hỏi, việc chặn đánh quân Mộc Thạnh từ Vân Nam kéo sang như thế nào? Nguyễn Trãi thưa, nhà Minh xem quân của Liễu Thăng là chủ lực. Nếu công lớn của Thăng mà thành, thì Thạnh dù cố gắng mấy cũng ở thế yếu. Do đó, Thạnh dùng dằn nghe ngóng việc thành bại của quân ta và quân Thăng, rồi mới liệu bề tiến đánh à. Thạnh vốn khôn ngoan, không hấp tấp như Thăng. Còn thành Tam Giang thì kế cận Đông Quan. Nhưng Lưu Thanh là một kẻ thức thời. Chính Thanh đã chẳng mắng một thổ tù khi xúc phạm đến Đại Vương và đoán rằng Đại Vương sẽ là hoàng đế của nước Nam đó hay sao? Tôi xin được đem 3 tấc lưỡi mà dụ hàng Thanh. Lê Lợi mừng lắm. Việc này phi quân sư thì không ai làm nổi hết. Trong khi ông đi vắng, việc trong doanh phải nhờ đến Phạm Văn Xảo rồi. Nhân tài đất Bắc quả thật chẳng hổ danh. Còn Lưu Nhân Chú, ông lo duyệt quân thủy bộ, cho người thị sát miền Chi Lăng Xương Giang thật kỹ. Khi quân viện của Liễu Thăng cất quân, thì ta cũng phải dàn trận ngay. Các tướng dâng lệnh lui ra, lo hoàn thành những việc cực kỳ cơ mật. Vua ung dung theo Phạm Văn Xảo lên lầu Bồ Đề. Thành Xương Giang chìm trong bầu không khí căng thẳng. Lương thảo đã gần cạn. Kim Dận đã lén cho làm thịt ngựa ốm để ăn thay cơm. Nước uống cũng khan hiếm. Những giếng nước có sẵn đều bị quân sĩ trưng dụng. Dân chúng đành phải đi lấy nước sông vào ban ngày. Mỗi ngày thành mở cửa một lần. Tường thành Xương Giang xưa vốn thấp. Khi tới đây trấn nhậm, Kim Dận cho tôn cao thêm lên. Vốn xưa chỗ này là chợ. Phiên chợ, dân từ vùng núi kéo về. Từ đồng bằng chở hàng lên. Chợ họp có đến hàng ngàn người. Quán rượu, quán thịt, hàng dãy, trâu, bò, muối, vải, hoa hồi, thảo quả, sa nhân, cánh kiến, không thiếu một thứ gì. Một tháng 6 phiên, phiên nào cũng vui, cũng đông. Ngày Tết, chợ đông gấp đôi, gấp ba. Dãy hàng quán kéo dài ra hai bên phía đê. Từ khi quân Minh kéo sang nước ta, Trương Phụ sợ dân mượn cớ họp chợ mà bàn chuyện phản trắc, nên cho dẹp chợ, lấy đất mà dựng thành. Nghe nói ở mạn Tam Đái, hắn cũng cho quân làm như thế. Trương Phụ truyền lệnh cho đắp thành, bên trong bố trí nhiều doanh trại cho quân trú lại, sau cho bọn ngụy quan đem theo tùy tùng và vợ con vào thành. Từ đó, thành trở nên đông dân. Thương nhân hám lợi cũng xen vào mở hàng quán, tủ lâu bán cho giặc Minh. Từ ngày thành Xương Giang trở thành đất dụng võ, quân Minh tuần tiễu suốt ngày đêm trên đường. Những đám quân hối hả ngược xuôi khiến bụi đỏ tung cao, làm màu xanh của cây cối ngày một nhạt đi. Các làng ở gần thành thị thường bị cướp hàng, cướp thóc. Nhiều làng bướng bỉnh tập hợp nhau đánh lại quân Minh thì bị giặc đốt làng. Vậy nên dân chúng đã bồng bế nhau chạy tản sang mé Lục Nam, Lục Ngạn, hoặc chạy về phía Na Dương, Mỏ Trạng mà đốt nương, đạo cũ, trồng sắn, sống cho qua ngày. Phủ Lỵ cũ có mấy dinh thự xưa, quân Minh chiếm hết cả. Phường phố chỉ có kẻ nào thân giặc mới dám ở. Từ ngày Bình Định Dương cất quân đánh Xương Giang, thì đám gia đình ngụy quan đều tránh về quê hoặc lui vào thành. Nha phủ, công đường thưa thớt người qua lại. Thành phải đắp thêm tường nhỏ, có xẻ châu mai, và đặt nhiều đá gỗ ở trên để đánh trả quân Nam đến phá thành. Cuộc dây hãm Xương Giang đã vào tháng thứ 6. Lê Lý dùng kế dây lỏng. Khi địch tung quân đi cướp bóc lương thảo, thì Lý lại cho những lực lượng nhỏ phục sẵn, trừng trị khi chúng đem chiến lợi phẩm vào thành. Quân của Kim Dận bị giết khá nhiều, tinh thần quân sĩ trong thành nao núng lắm. Quân Minh vừa cử thêm Lý Nhậm đem thêm 1.000 quân tới tiếp diện cho Kim Dận, cùng nhau giữ thành đợi viện binh đến. Lý Nhậm cho chất thêm những đồ phóng hỏa, các chiến cụ chống phá thành. Kim Dận và Lý Nhậm ngày đêm phòng bị nghiêm mật, chỉ có quân Minh mới ở trong thành và trong trại. Ngụy quan và dân binh phải lo việc phu phen, tu bổ thành trì cho thật vững. Ai phao tin đồn ảnh hưởng đến nhuệ khí của quân sĩ, hắn đem chém đầu. Chúng cấm ngặt quân lính không được la cà với đám nhà ngụy quan. Chúng hứa nếu dựng binh đến sẽ phá hòm bạc hòm vàng, thưởng cho kẻ liều chết với quân Nam. Bởi thế, quân lính trong thành Xương Giang vẫn giữ được thành. Kim Dận Thường xuống bếp cùng ăn với quân sĩ. Đêm đêm, Dận cùng Nhậm chia nhau đi đốc thúc việc điều canh gác trên mặt thành và ở bốn cửa đông tây nam bắc. Một buổi sớm, Dận và Nhậm vừa ngủ dậy đã nghe tiếng quân Nam reo ầm ầm ngoài cổng thành phía đông. Dận và Nhậm lần thang lên mặt thành, thấy một đại tướng đang đốc quân đánh thành. Quân Nam đang cố ép sát mặt thành. Nhậm cho quân bắn tên ra, đều bị Mộc Gia Trâu của quân Nam cản lại hết. Một lúc sau, quân Nam tiến được tới chân thành. Những thang tre đã được áp vào mặt thành, tiếng reo dậy đất. Nhậm truyền đốt đuốc tấm nhựa thông thật to, chờ cho quân Nam tới thật gần thì quăng xuống. Nhậm lại thúc quân cung thủ bắn như mưa xuống đầu toán quân Nam đang tìm cách leo lên mặt thành. Tướng Nam đốc chiến thì đánh không được, cho lui binh. Cứ vài ba hôm một lần, quân Nam lại đánh đến thành. Lần sau đông hơn lần trước. Được gần nửa tháng thì quân dây cắm lều trại ngay dưới chân thành, chứ không lui về ngọn đồi phía sau nữa. Quân Nam càng ngày càng siết chặt vòng dây, khiến tinh thần quân Minh ngày càng nao núng. Bữa nay, quân Nam lại đánh thành rát lắm. Số xe phá thành, xe xung sát nhiều gấp 10 lần trước. Cả bốn cổng thành đều có các đại tướng quân Nam đốc chiến. Trần Nguyên Hãn đánh mạng Bắc, Lê Lý đánh mạng Nam, Lê Triện đánh mạng Tây, Lê Sát dày ép mạng Đông. Thế quân Nam như hùm beo, trống thúc, chiên khua, râm trời dậy đất. Xe xung sát đã áp vào cổng thành. Nhiều toán quân đã leo lên thành. Dận và Nhậm chém mấy tên quân hèn nhát định bỏ chạy mới yên lòng được tướng sĩ. Cuộc chiến ở cửa phía cửa đông còn chưa ngã ngũ thì chợt bên trong thành bỗng trở nên nhốn nháo. Từ phía ngoài, quân Nam đã đào đất xuyên qua chân thành, cho lính cảm tử theo đường đó mà vào thành, từ bên trong đánh ra. Dận và Nhậm buộc phải chia quân ra đối phó. Lợi dụng lúc đó, quân Nam nhất loạt nhảy vào thành. Cứ mỗi tỳ tướng đem theo 5 ngũ, mỗi ngũ chỉ huy 1 thang. Quân Nam bên ngoài thành dây chặt đến nỗi con kiến cũng khó lòng chui qua được. Trong khi đó, toán quân cảm tử trong thành đã mở được cổng thành. Dận và Nhậm biết thế đã hỏng. Cả hai cố gắng chống cự một hồi nữa, rồi cũng tự sát. Các tướng Nam vào thành thì ra lệnh thu hồi khí giới, lương thực, niêm phong kho tàng, bắt giải tù binh và bọn ngụy quan về một chỗ. Trần Nguyên Hãn lấy giải lụa, bạc dụng thưởng cho những người có công đánh thành, khiến quân sĩ ai cũng nức lòng. Vừa khi ấy, Nguyên Hãn được báo có mật chiếu tới. Ông mời những viên tiểu tướng lui ra, chỉ giữ lại Lê Sát, Lê Triện và Lê Lý, rồi mở chiếu ra đọc. Chiếu viết rằng: "Ta biết thành Xương Giang trước sau gì cũng lấy được, bởi thành ví như cọc mục đã lâu ngày, lung lay mãi rồi cũng đổ. Nhưng lấy thành không phải mục đích chính, mà đánh viện binh mới là quan trọng nhất. Ta đã sai quan đại tư mã Lưu Nhân Chú đem đại binh lên đó, hợp sức cùng nhau đánh cho quân Minh không còn một mảnh giáp. Giặc vốn khinh ta, cho là ta sợ oai của giặc. Chúng nghĩ chỉ cần đại quân tiếp viện kéo sang là quân Nam sẽ tự tan dở. Bởi quân cứu viện lấy sự mau chóng làm quý, nên bọn Liễu Thăng, Lý Khánh tiến binh rất nhanh, không chú ý đến những việc khác. Ta đã biết chỗ yếu của địch, lại có thêm địa thế hiểm ở đoạn Xương Giang, cần Trạm, Châu Long, Khâu Ôn, Ải Lưu giúp sức cho ta. Nếu tướng sĩ khéo đoàn kết, cùng nhau lập trận mai phục thì ắt sẽ có thắng lớn. Vậy phải giam giữ bọn giặc Minh bị bắt thật nghiêm mật, không để tin thất thủ Xương Giang lọt ra ngoài. Trên mặt thành Xương Giang phải cắm cờ nhà Minh, tổ chức canh phòng đúng như cách canh phòng của Lý Nhậm, Kim Dận để lừa quân tiếp viện kéo tới Xương Giang, đúng với kế hoạch và thế trận của ta. Đó là việc lớn lắm. Lại giao cho Trần Nguyên Hãn, Lê Triện trông coi việc nghi binh lừa giặc ở Xương Giang. Lê Sát, Lê Lý đem quân tinh nhuệ tới Chi Lăng đợi lệnh của Đại Tư Mã. Quân Liễu Thăng đi xa tất mệt mỏi, sẽ không phải đối thủ của quân ta. Không nên đánh trực diện với quân Minh để tránh tổn thất, mà nên tận dụng tối đa lợi thế sông núi để phục binh giết giặc. Vậy, các tướng hãy hết lòng trung với nước, chớ phụ sự tin cậy của ta. Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Lý, Lê Triện nhìn nhau kính phục sự liệu việc như thần ở Đông Quan. Ngày 18 tháng 8 năm Đinh Mùi, tức là năm 1427, tổng binh nhà Minh là Chinh Lỗ tướng quân, An Viễn Hậu Liễu Thăng cùng phó tướng Bảo Định, Bá Lương Minh và đô đốc Thôi Tụ, binh bộ thượng thư Lý Khánh, công bộ thượng thư Hoàng Phúc, hữu bố chính sứ Nguyễn Đức Huân đem 10 vạn binh và 2 vạn ngựa đánh vào Pha Lũy. Ở Pha Lũy, Lê Lựu thấy giặc đến thì lui quân về giữ Ải Lưu. Giặc hùng hổ kéo đến Ải Lưu, Lê Lựu lại chạy về Chi Lăng. Giặc cho quân đuổi theo đến Chi Lăng, Lê Lựu lại xông ra đánh rất hăng hái. Lần này, quân Nam bày trận, ý muốn quyết một trận sống mái. Tin báo về, Liễu Thăng cho rằng ở thành Xương Giang, Kim Dận và Lý Nhậm vẫn còn đang cố thủ, nên Lê Lựu mới quyết chặn quân Thăng ở đây, để cho quân Nam có thêm cơ hội phá thành Xương Giang. Giả lại, Thăng cũng chưa giao chiến với quân Nam trận nào, nên lần này muốn đem sức mạnh thiên triều đè bẹp bọn giặc cỏ, cho tướng sĩ của Thăng biết điều Thăng nói trước khi cất quân là đúng. Thăng liền đem đại quân hùng hổ đi đánh Lựu. Lựu chống đỡ một lúc rồi rút chạy. Hàng ngũ có vẻ rối loạn chứ không nghiêm cẩn được như hai lần rút quân trước. Quân Minh hò reo đuổi theo. Đuổi một đoạn thì đến một hẻm núi mà hai bên là rừng rậm, tịnh không có một bóng người. Chợt có tiếng pháo nổ vang trời, quân Nam đang rút chạy bỗng quay đầu trở lại chủ động tấn công. Những thất voi từ hai bên rừng sừng sững xông ra, đường phía trước đã bị bịt kín. Hậu quân của Thăng cũng náo loạn bởi quân Nam đã phục ở sườn núi đổ ra đánh bọc hậu. Những kỵ binh và bộ binh của quân Nam nhất tề lao vào đánh tạc sườn đại quân của Liễu Thăng, chia 10 vạn quân tiếp diện ra làm nhiều khúc. Tiếng hồ xung sát giữa hết trời, tên bài vung vút giao chém phầm phập. Quân Minh bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, mạnh ai nấy chạy. Quân Nam cứ nhảy bổ vào giặc mà đâm mà chém. Máu giặc thấm đẫm giạt rừng, xác giặc nằm kẹt bãi lầy. Hơn 2 vạn đầu đã bị chém rụng, tướng Liễu Thăng bị Lê Sát chém chết tại trận. Lương Minh, Thôi Tụ, Lý Khánh, Hoàng Phúc cũng bị đánh, nhưng vì chưa lọt vào giữa dòng dây nên cắm đầu cắm cổ chạy thoát. Chúng hốt hoảng lui quân hạ trại, không dám tiến thêm, chờ cho trời sáng bạch rồi mới tính tiếp. Nhưng khi giặc bị phục kích, một toán quân Nam đã chiếm lại Ải Lưu và tổ chức phòng bị nghiêm ngặt. Quân Minh chỉ còn một đường duy nhất là chạy về phía trước. Lương Minh cho quân thám báo tìm cách bắt một lính Nam và cho tra khảo, hỏi xem thành Xương Giang còn hay là mất rồi. Lính Nam đáp: thành Xương Giang vẫn nguyên cờ xí hiệu lệnh của nhà Minh, phía ngoài vẫn có quân dây ép thách ở trong thành ra đánh. Minh liền ra lệnh sáng hôm sau toàn quân tiến gấp về thành Xương Giang để hội quân với Lý Nhậm và Kim Dận. Ngày hôm đó, Lê Sát, Lưu Nhân Chú lại chọn Gò Mã Yên làm nơi mai phục. Đại quân cứu viện nhà Minh do Lương Minh và Lý Khánh chỉ huy đi trước. Hậu quân do Thôi Tụ và Hoàng Phúc chỉ huy chậm chạp tiến sau. Mờ sáng ngày 25, giặc đã ùn ùn kéo đến Gò Mã Yên. Lê Sát và Lưu Nhân Chú lại tung quân ra đánh. Bởi Lương Minh cho rằng quân Nam hôm trước đã phục binh ở đây thì chẳng dại gì mà đón đánh chỗ này thêm một lần nữa. Cho nên hắn dục quân sĩ cứ tiến lên thật gấp. Quân Minh đi qua nơi xảy ra chiến trận bữa trước, thấy xác chết chất đống thì sợ rợn tóc gáy. Giữa lúc ấy, pháo hiệu lại nổ vang trời, tiếng hò reo của quân Nam cất lên làm rung trời chuyển đất. Rồi bên phải có Lê Sát và Lê Lý, bên trái có Lưu Nhân Chú và Lê Văn An, thúc ngựa xông ra. Thế hùng dũng như hùm beo. Bảo Định Bá, Lương Minh bị Lưu Nhân Chú chém rụng đầu ngay tại trận. Thôi Tụ phải vất vả lắm mới thoát khỏi trận địa. Quân Nam chém giết một hồi mới chịu lui quân. Thôi Tụ, Hoàng Phúc, Lý Khánh liều chết vượt ra khỏi vùng Mã Yên, tìm một khu đất rộng rãi mà hạ trại. Quân lính suốt đêm canh phòng, lo sợ, không biết quân Nam tiến đánh lúc nào. Trong trướng, đám Thôi Tụ, Hoàng Phúc, Lý Khánh cắm đầu bàn cách tiến quân về Xương Giang. Trong khi đó, Lưu Nhân Chú cử Lê Văn An và Lê Lý đem 3 vạn quân đi thẳng về phía thành Xương Giang. Còn ông và Lê Sát thì lui binh, đợi giặc ở Cần Trạm. Mở ngoặc đơn, kép, đóng ngoặc đơn. Ngày 28 tháng 8, quân giặc tiến về phía đồi núi Trống ở Cần Trạm. Vừa ra khỏi chặng đường rừng, thấy phía trước có đồng ruộng, làng mạc, thì quân Minh mừng lắm, vì chúng nghĩ từ nay sẽ thoát khỏi nạn phục kích. Nhưng khi quân đi vào khúc quanh, Thôi Tụ mới biết phía trước vẫn còn nhiều đồi bãi tùm. Thôi Tụ chưa kịp ra lệnh cho quân sĩ đề phòng, thì quân Nam lại từ hai bên đường lăn xả vào đánh. Lúc này chỉ cần nghe tiếng trống lệnh của quân Nam, nhìn mấy thớt voi lừng lững tiến ra, là quân Minh đã mạnh ai nấy chạy. Thôi Tụ vừa đánh, vừa cố chạy vượt lên phía trước. Lý Khánh ở trung quân, thân mình trúng 2 mũi tên mà vẫn gắn gỏi mở đường máu để chạy theo Thôi Tụ. Hoàng Phúc đi sau cùng, thấy có phục binh thì tránh giao chiến, tìm đường tắt mà chạy theo Lý Khánh, Thôi Tụ. Quân Nam mãi thu nhặt quân tư khí giới và lương thảo giặc bỏ lại nên cũng không đuổi theo nữa. Đêm ấy, Lý Khánh vừa đau vì bị trúng tên, vừa giận Liễu Thăng không nghe lời can của mình nên uống thuốc độc tự sát. Thôi Tụ, Hoàng Phúc lặng lẽ chôn Khánh bên đường, rồi dục quân tiến gấp về phía Xương Giang. Quân mình đi 10 giờ chỉ còn có 3. Chúng đinh ninh thành Xương Giang vẫn còn, nên gắn gọi tiến đến chân thành. Tụ thúc ngựa lên trước, cho hiệu úy bắt loa gọi Kim Vận và Lý Nhậm ra nghênh đón. Chợt trên mặt thành, một tướng Nam oai phong lẫm liệt chỉ vào mặt Thôi Tụ mà nói: "Thành Xương Giang đã mất 10 ngày rồi, ngươi không biết hay sao?" Thôi Tụ cá sợ liền kéo quân thẳng về phía bờ sông, định chạy về Đông Quan. Ngờ đâu, đến bên bờ sông Thị Kiều thì thấy quân Nam bày trận đợi sẵn. Lê Văn An cầm gươm chỉ vào mặt Thôi Tụ: "Đường này đâu để cho nhà ngươi tiến quân nữa chứ?" Thôi Tụ sợ quá phải lui quân, lại cho đắp lũy giả chiến giữa đồng để phòng quân Nam tập kích. Đêm ấy mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng. Thôi Tụ, Hoàng Phúc hoảng hồn, không biết chọn hướng nào đi tiếp. Hoàng Phúc hiến kế nên bắn súng hiệu suốt đêm, để cho các thành Chí Linh, Đông Quan có nghe tiếng thì cử quân đến đón. Song các thành đó hiện cũng đang bị dây khốn, cứu mình còn không xong, lấy quân đâu mà đón. Tin thắng trận báo về doanh Bồ Đề, Bình Định Dương và Phạm Văn Xảo lại sai quân dây đánh bọn Thôi Tụ. Dương lại cho các tướng đem quân trấn giữ các cửa quan Mã Yên, Chi Lăng, Pha Lũy, Nội Bàn. Trần Nguyên Hãn, Lê Vấn, Lê Khôi, Lê Sát, Lê Lý, Lê Văn An và Lưu Nhân Chú từ nhiều hướng đánh thẳng vào doanh trại của Thôi Tụ và Hoàng Phúc. Quân ta chém thêm hàng vạn đầu giặc, Thôi Tụ và Hoàng Phúc bỏ giáo xin hàng. Lưu Nhân Chú, Lê Sát, Trần Nguyên Hãn mở tiệc thao quân, rồi giải tù về Bồ Đề. Riêng Trần Nguyên Hãn ở lại giữ đất Xương Giang. Đêm ấy, trăng trong, gió mát, dân chúng khắp nơi nô nức kéo nhau về làng cũ. Trần Nguyên Hãn một mặt cho quân canh phòng cẩn mật, mặt khác lại đem những trâu bò thu được của giặc thưởng cho các làng có công đánh giặc, rồi lại đem lương thảo chia đều cho những người nghèo khó, những người bị quân Minh đốt hết nhà, cướp hết của. Thóc vua Lê, lòng tướng Hãn, dân gian đâu đâu cũng ngợi ca. Những giặc ruộng lại tươi rói trên đồi, chợ Xương Giang lại họp đông vui, thuyền buôn mạn Chí Linh, Kinh Bắc lại chợ muối và dốc tới. Trần Nguyên Hãn lại được tin Nguyễn Trãi đem cờ hiệu ấn tín của Liễu Thăng đưa cho Mộc Thạnh, khiến Thạnh vội vã rút quân. Nhân cơ hội đó, Trịnh Khả truy kích giết hàng vạn giặc. Thôi Tụ Hoàng Phúc được đưa đến trước Thành Đông Quan để Dương Thông tận mắt trông thấy những gì còn lại của đạo viện binh vừa bị quân Nam đánh tan tác. Nghe đâu Dương Thăng đã viết thư ra xin được cầu hòa. Trần Nguyên Hãn lòng đầy sảng khoái. Ông nhớ hồi nào giả làm người bán dầu, lặn lội vào tận Lam Sơn để kết giao hào kiệt, mưu đồ cùng nhau đem lại Sơn Hà. Nay việc lớn đã thành, ông vui lắm. Nay mai, bình công luận thưởng, ông chắc cũng được đền đáp công lao. Nhưng ông lại nhớ đến vùng quê Lập Thạch. Nhà Trần mất, nhà Lê hưng thịnh, âu cũng là lẽ thường của cuộc phế hưng. Ông biết lắm chứ, thậm chí ông còn biết, nếu muốn khôi phục lại nhà Trần, chắc chắn lại phải có một cuộc binh đao. Giờ đây, không chỉ có ông, mà toàn thể con dân Đại Việt đã chán cảnh chiến tranh lắm rồi. Họ thèm khát một thời thái bình, thịnh trị biết bao. Ông muốn về đất cũ, phần mộ cha ông hàng chục năm xa cách, chắc cũng hoang phế nhiều. Cần có người chăm sóc. Cảm khái, ông cất lên tiếng ngâm. Chiến trường ngất ngất khí bay xa, đứt ruột đòi phen thuở nhớ nhà. Tinh tuyệt ngày chạy nhàm tử tái, sầu tuông đêm vắng dốc mai qua. Trăng sông ngân hán ba canh nguyệt, khuya mái lâu thuyền một tiếng ca. Ngoài ải hung nô mừng dẹp hết, công nên nào bỏ thác người ta. Phần chú thích. Thành cổ Xương Giang nằm ở xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày nay. Tòa thành do quân Minh xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 15. Các dấu tích còn lại cho biết thành xây hình chữ nhật, chiều dài theo hướng đông, tây là 600m, chiều rộng theo hướng bắc, nam là 450m, diện tích khoảng 27 hectare, có 4 cửa thành, trong đó cửa chính nhìn về hướng tây. Thành cổ Xương Giang là nơi diễn ra trận công thành ác liệt của nghĩa quân Lam Sơn do Trần Nguyên Hãn chỉ huy vào ngày 3 tháng 11 năm 1427. Trong sách Đại Việt Thông Sử, tác giả Lê Quý Đôn đã đánh giá: từ khi triều thần bắt được Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi cho đến lúc ấy, nước Nam thắng giặc phương Bắc chưa có trận nào lớn như vậy. Để kỷ niệm chiến thắng lịch sử của nghĩa quân Lam Sơn tại thành Xương Giang, hàng năm tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội mừng chiến thắng trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 Tết. Chú thích. Lưu Nhân Chú. Năm sinh không rõ, năm mất 1433. Quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu tiên. Ông đã cùng nghĩa quân Lam Sơn trải qua nhiều trận chiến ác liệt như trận công phá thành Tây Đô, tức là Thanh Hóa, dây thành Nghệ An, chặn diện binh nhà Minh ở Bắc Giang, đánh tan giặc ở ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Sau hội thề Đông Quan, buộc quân Minh rút quân về nước, Lê Lợi lên ngôi vua, lấy hiệu là Cao Hoàng Đế. Lưu Nhân Chú được Cao Hoàng Đế ban cho họ vua, đổi thành Lê Nhân Chú và được phong làm Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, vua Lê Thái Tông lên ngôi lúc còn nhỏ. Tư đồ Lê Sát được cử làm phụ chính. Lê Sát ghen ghét, ngầm sai người đánh thuốc độc giết hại ông. Năm 1437, Lê Thái Tông khôn lớn, biết được nỗi oan của ông, bèn trị tội Lê Sát và phục hồi tước vị cho ông. Năm 1484, Lê Thánh Tông truy tặng ông hàm Thái Phó, tước Dinh Quốc Công. Chú thích. Phạm Văn Xảo. Năm sinh không rõ, năm mất 1429. Quê ở vùng Giang Thành, Thăng Long. Ông theo Lê Lợi từ buổi đầu khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1426, Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện nhận lệnh tiến quân ra mạn Tây Bắc, chặn quân tiếp diện nhà Minh từ Vân Nam kéo sang. Ông và Trịnh Khả đã phá tan quân tiếp diện. Năm 1427, nhà Minh lại cử viện binh do Liễu Thăng và Mộc Thạnh cầm đầu tiến sang nước ta. Khi đó, ông và Trịnh Khả nhận lệnh cố thủ ở ải Lê Hoa, Tuyên Quang. không cho Mộc Thạnh tiến sâu vào nước ta. Sau khi chém được Liễu Thăng và tiêu diệt cánh quân chủ lực, Lê Lợi sai mang ấn tín của Liễu Thăng đến chỗ của Mộc Thạnh. Thạnh sợ hãi bỏ chạy. Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả thừa cơ tung quân ra đánh, phá địch ở lãnh cầu Đan Xá. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, phong cho Phạm Văn Xảo làm thái bảo, cho đổi họ theo họ Lê của vua. Ít lâu sau, có người vu cáo ông mưu phản. Cao hoàng đế Lê Lợi sai người giết ông và tịch thu gia sản. Sau này, vua Lê mở ngoặc kép, hối hận thương hại người bị oan, đóng ngoặc kép. Theo Đại Việt Thông Sử, đã không cho phép dùng những người đã vu cáo ông, cho dù những người đó có tài. Chú thích: Lê Sát. Lê Sát sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông đã theo Lê Lợi từ những ngày đầu khởi nghĩa. Lê Sát là người lập công lớn trong trận Quang Du Thanh Hóa năm 1420, trận Khả Lưu Nghệ An năm 1424 và đặc biệt là trận Xương Giang Bắc Giang năm 1427. Khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, ông được phong làm Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, tước là huyện Thượng Hầu. Năm 1433, Lê Sát được Lê Thái Tổ ủy thác vào tá vua trẻ Lê Thái Tông. Bình sinh, Lê Sát là tướng có tài, quyết đoán, nhưng lại xử sự nóng vội, chuyên quyền, như việc mở ngoặc kép, giết Lưu Nhân Chú để ra oai, truất Trịnh Khả để mong người phục, bãi chức của Ư Đài, hòng bịt miệng bá quan, đuổi Cầm Hồ ra biên ải để ngăn lời Ngôn Quan, vân vân. Mọi việc đều trái với đạo làm tôi, đóng ngoặc kép. Khi vua Lê Thánh Tông nắm quyền điều hành đất nước, vua xử Lê Sát tội chết, nhưng cho treo cổ ở nhà, điền sản bị tịch thu.